Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2024, tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Thì như tuần rồi tôi có gửi tin cho các bạn đó là chị Hồ Thị Ánh Nguyệt đó đã thường tham gia các buổi học bên Việt Nam với chúng ta. Thì cách đây 4 tháng đó, thì chị bị bệnh rồi cho nên chị không có tham gia nữa. Mà giờ này thì đã mãn khóa rồi. Cái điều mà làm tôi quý mến nhất là cái sự hiếu đạo của chị Nguyệt. Như là khóa nào chị cũng giữ hết, 3 khóa, bên Việt Nam, bên Pháp, bên Mỹ, khóa nào cũng có mặt hết. Mà chỉ có lúc mà chị còn khỏe đó, chỉ có ước mong có một điều à, là được cái sức khỏe để tiếp tục học hàng tuần thôi à. Nhưng mà mọi người đều có cái giờ, trời cho thì hưởng mà trời kêu thì phải dạ, thì đúng ngày đúng giờ thì phải đi thôi. Thì tiếp tục học qua cái lớp khác, mà chị cũng thường nói là không biết học cái lớp khác có đầy đủ phương tiện như bây giờ không. Thì cái đó là cái mọi người phải lãnh một cái bệnh để ra đi, phải không? Nếu không thì phải mất gì tai nạn, nhưng mà bình thường thì mọi người phải lãnh cái bệnh để ra đi. Nhưng mà đi trong cái điều kiện tốt hay xấu thì cái đó mọi người, cái phước của mọi người. Thì chị Nguyệt chị cũng đi trong cái hoàn cảnh tốt chứ không có xấu. Chị cũng không có khổ, không có đau nhiều, không có bị đau đớn nhiều, ra đi cũng nhẹ nhàng thôi. Và cũng cảm ơn các bạn đã cầu nguyện cho chị. Rồi bây giờ chúng ta qua bài học tuần này nha. Tâm linh quy hội cùng chung tiến, dứt khoát tâm thành trí ý yên, học hỏi không ngừng uyển chuyển minh, tâm thành tự đạt duyên tình tiến, Lương Sĩ Hằng. Rồi theo các bạn tâm linh là sao?
Bà Phương vừa đóng góp anh bạn hay ông hiểu đó, là nói đến tâm linh đó, là phải nói đến cái phần hồn, nói đến phần hồn thì cái sự phát triển của phần hồn đó là sự phát triển ra qua nhiều mặt lắm. Thì nếu mà nói về vấn đề thấp á, nó dựa dựng trong bản thể rồi ngoài bản thể, thì nói về cái thể xác á, là cái vật chất là đời, còn tâm linh á, là phần hồn là đạo. Thì cái tâm linh thì mình cũng hiểu rằng nó phát triển theo tùy theo cái trình độ, chứ không phải mà là con người thì phát triển giống nhau, cái tâm linh nó khác nhau. Thì cái từ á, thầy cô giảng á, thì cái từ nếu mà người mà từ thú tiến lên á, thì nó khác với cái người mà tiên Phật xuống để làm phận sự, rồi nó khác với con người mà trước kiếp trước đã tu, kiếp này đã trùng tu, thì cái sự phát triển tâm linh nó không có giống nhau. Rồi về phát triển tâm linh trong bản thể nữa, trong bản thể mình thì cái sự phát triển tâm linh tùy theo cái nhận thức. Khi trước đây á, là mình không có hiểu đạo, mình không thích đạo, mà bây giờ mình cái tâm linh mình phát triển lên thì mình nghe đạo, mình thích đạo, mình thích học đạo, thích nghiên cứu về đạo.
Còn gì nữa không?
Thì muốn mà phát triển về đạo thì thầy cũng giảng thì mình phải hành pháp tinh tấn. Mình hành pháp tinh tấn thì khi mà mình biết hành pháp tinh tấn rồi thì cái mà dấu hiệu để mà thầy cũng giảng cái người mà tâm linh phát triển là thì mắt sáng, mắt ta nhìn là sáng, rồi nhìn thấy những hà sa, rồi mở bộ đầu thì luồng điển tập trung tim tim bộ đầu, đó là những cái phát triển về hành pháp vô vi của tâm linh. Là xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Có ai muốn đóng góp thêm không? Tâm linh là gì? Rồi nãy giờ chị Dung chị cũng nói nhiều rồi đó. Tâm linh là cuộc sống, tâm linh với cuộc sống vật chất hai cái nó khác nhau. Tâm linh là về phần hồn đó. Tất cả những cái gì mà nó dính tới tâm linh là nó dính tới phần hồn. Còn cái người mà mất tâm linh á, là không còn biết cái lo cho chính mình, không còn biết trời Phật nữa, không còn biết đạo là gì hết, kêu là mất tâm linh. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng là sao?
Xin đóng góp anh Bảo.
Rồi.
Thì em xin đóng góp là tâm linh quy hội cùng chung tiếng. Thì nãy giờ chị Dung chị cũng nói rồi, nhưng mà giờ em nói đây là em nói về cái bên trong. Thì bên trong mình là tất cả mọi một chủng tử nó cũng là một tâm linh, nhưng mà bây giờ cái phần hồn mình á, tâm linh là chủ yếu là cái phần hồn mình á đã thức tâm rồi đi tu rồi, thì bây giờ mình phải có cái trách nhiệm là chủ nhân ông phải có trách nhiệm giáo dục tất cả vạn linh trong bản thể cùng đồng tâm, mà phải khắc phục chủ nhân ông để đồng tâm hiệp lực lại cùng tu, thì cùng để mà tu tu tiến thì mới quy hậu về. Thì nhờ mình chủ nhân ông phải lập lại cái kỷ cương, phải hành pháp đúng đắn thì mới giáo dục được lục căn lục trần vạn linh trong bản thể. Thì khi vạn linh trong bản thể mà nó đồng khắc phục chủ nhân ông thì nó đồng tình cùng quy về một mối á, là từ hạ trung thượng quy về trung tâm bồ đầu, thì lúc đó cùng chung cùng tiến được. Chứ mà bây giờ đứa tu mà đứa không chịu tu, mình nói ví dụ như niệm Phật đi, đứa chịu niệm đứa không chịu niệm nó cũng dắt mình đi ra, lâu lâu nó cũng cũng phụ cho cái ý này ý kia để mình đâm cái tư tưởng đi ra ngoài, cho nên là khó tu khó tiến. Cho nên khi mà vạn linh trong bản thể nó đồng nhất tâm cùng với chủ như ông cùng quy về một con đường tu tiến, thì lúc đó mình mới dễ tu dễ tiến. Em xin hết.
Cảm ơn. Thật ra cái tâm linh này nó khác với lại cái vạn linh. Cái lâm linh là một vòng hồn trọn vẹn đó, thì thầy mới dùng cái chữ tâm linh. Thì bây giờ để cho các bạn đợi tôi chút xíu nha, nghe một cái giai đoạn đi. Bây giờ cái tâm linh ở dưới thấp á, thầy giảng sao ha, bây giờ để nghe cái này đi.
Buổi chung vui trong ý niệm của mọi người rất hiếm, chúng ta không hẹn nhưng mà gặp. Cái này cũng duyên của người tu. Cuộc hội họp của chúng ta là duyên người tu hướng về tâm linh tương hội, chứ không phải là ăn nhậu như người thường. Mọi người ngồi đây cũng có tưởng niệm cái phần sáng suốt của mình đang được tiến giải tới đâu, và chúng ta có tương hội rồi sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau hơn. Con người ở thế gian bị đấu tranh, bị giành giật, sát phạt lẫn nhau là vì không hiểu lấy tâm linh mà thôi. Còn nếu chúng ta hiểu căn bản của tâm linh hướng thượng là chúng ta tiến đến vô cùng, cái ngày sum họp chúng ta sẽ vinh quang và tốt đẹp hơn. Mọi người chúng ta chịu bằng lòng hành tu tiến khai mở tâm thức, đó là điều chánh, mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Ngay trong gia can chúng ta óc không mở, trí không sáng thì cũng khó tương lượng với nhau. Óc mở trí sáng thì mới có cảnh hòa hợp, tương thân tương ái, giải mở lẫn nhau, không có trách móc lẫn nhau, không có sự nhầm lẫn, đố kỵ lẫn nhau. Thương yêu và tha thứ là chánh gốc. Biết thương yêu và tha thứ thì mới xây dựng được ánh sáng từ bi trong nội tâm của mọi người. Hôm nay là buổi chung vui, rồi đây chúng ta sẽ hưởng những cái gì của trời đất ăn ban, ăn uống, mùi vị là điện năng, tất cả là điện năng hồi sinh trong tâm thức của mọi người. Chúng ta phải biết và nhớ ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội được tương hội ngày hôm nay. Duyên trời Phật đã độ, đã tận độ mọi người, cho nên mọi người có cái buổi sum họp chung vui. Thì ngày hội tụ rất vui vẻ, mọi người có hiện diện tự xây dựng tâm thức và đem xác phàm đến đây để chung hưởng hòa bình trong một buổi tiệc giải mở tâm thức của mọi người. Tôi mong rằng các bạn vui nhận bữa ăn tốt đẹp do trời đất ân ban và tận độ chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn.
Rồi, cái này đây là cái cuộc băng thầy giảng ở một buổi tiệc đàm ở bên bên Mỹ, bên Los Angeles bên Mỹ. Thì thầy nói cuộc hội tâm linh là các bạn đã hội họp với nhau, chung vui với nhau là kêu là cuộc họp tâm linh, nhưng mà mang cái xác phàm tới đây là phân biệt rõ ràng giữa cái xác với cái tâm linh. Mà cái tâm linh mà muốn hội tụ là nó phải hướng thượng mới gọi là hội tụ tâm linh được, tại vì nó là phần hồn sáng suốt thanh nhẹ mới có thể gọi là hội tụ tâm linh. Còn mà thầy nói không phải là hội tụ để ăn nhậu, khi mà mình hội tụ để ăn nhậu không phải là hội tụ tâm linh. Hội tụ tâm linh là tất cả các phần hồn phải thanh nhẹ hướng thượng mới gọi là hội tụ tâm linh. Thành ra cái chữ tâm linh, cái hội tụ tâm linh này nó hơi đặc biệt chút xíu ha. Thì thầy nói trong cái mục B8 như thế nào nha. Quy hội tâm linh là quy hội làm sao? Đáp, thưa, quy hội tâm linh là mọi người đồng tu, đồng sum họp, chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Đó, làm sao mà mọi người đồng đồng tu đồng sum họp mà chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu, cái đó mới là quan trọng. Mình hợp với nhau lại nhưng mà cái tâm tư mình nó chỉ hướng về cái sự thanh tịnh mới kêu là quy hội tâm linh. Cùng nhau hội ngộ tái thâm tình, rõ lẽ càn khôn một hướng khuynh, nó đi có một hướng rồi. Duyên đẹp tình trời quy sống động, thanh bình sáng suốt tự mình minh, là cái phần hồn phải thanh nhẹ và sáng suốt mới kêu là quy hội tâm linh. Hỏi, quy hội tâm linh là phải quy hội làm sao? Đáp, thưa, quy hội tâm linh thì phải thật chất phát hành pháp môn mình đã tự chọn, lui về thực chất tự tâm hành, pháp giới khai quân tự tiến nhanh, đời đạo song hành tâm tự thức duyên lành đạt thức hướng về thanh. Thầy đây thầy cũng nhắc mình hướng về thanh nữa nè, là mình phải hướng về thanh thanh tịnh đó. Hướng về thanh là hướng về thanh tịnh đó. Mới gọi là quy hội tâm linh. Quy hội tâm linh là phải làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm về trời Phật. Kệ, thành tâm tu tiến hướng tâm lành, giải tỏa mê mù tự hướng thanh. Quy hội chân hồn trong thức giác, tâm linh khai triển vạn sự thành. Ở đây thầy cũng nhắc nữa không? Mình phải hướng về trời Phật. Mà trong cái bài kệ thầy cũng nói mình phải hướng thanh, hướng về sanh định á, chứ mình tới một cái tâm mà động loạn vui chơi á không phải là một cái cuộc hội tâm linh. Cuộc hội tâm linh nè, nếu mà ở đây thế gian này mà có cuộc hội tâm linh á là đến nó chỉ ngồi thiền niệm Phật thôi chứ không làm gì khác hơn, không có bày ra bất cứ chuyện gì khác hơn là ngồi thiền niệm Phật để hướng hướng về thanh tịnh, hướng về thanh, hướng về trời Phật mà tu á, thì cái đó có thể là gọi là một cuộc hội tâm linh. Còn mình làm lụng đủ thứ chuyện, mình động loạn á, không có thể gọi là một cuộc hội tâm linh được. Ở đây thầy cũng có một câu khác. Sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích không? Thưa, sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo rất hữu ích, có cơ hội cộng điểm trong chu trình tiến hóa. Không nhiều thì ít cũng có sự đóng góp về nguyên ý hướng thượng thiêng liêng. Nó cũng là sức mạnh của một nhóm điển tâm thanh tịnh. Thường xuyên như vậy sẽ gây được một tập quán tốt cho sự quy hội tâm linh. Đây thầy cũng nhắc lại. Một nhóm, sức mạnh của một nhóm điển tâm thanh tịnh. Thành ra mình phải có cái điển tâm thanh tịnh đó, mình mới quy hội tâm linh được. Rồi, cho các bạn nghe tiếp nha. Hồi nãy không biết các bạn có nghe rõ không vậy?
Nghe rõ, Bảo ơi, nghe rõ.
Nghe rõ à?
Dạ, nghe rõ anh.
Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Giờ nghe coi video nha.
Thưa thầy, kế tiếp là con xin giới thiệu mấy người giới thiệu kế tiếp. Từ đây thì có chị Hạnh và chị Tố hay chị Hạnh, chị Tố ngày hôm nay có lẽ không có lên. Thì có chị Xuân Mai, Sắc Xuân. Thì xin mời bác sư với cô Xuân Mai. Đó là
Dạ thưa con xin kính chào thầy. Thật sự cho con cũng rất vui khi con thấy các bạn đạo sang từ dưới đoàn kết hơn sau một thời gian lập thiền đường lưu động. Tại vì mỗi khi mình đến nhà một người bạn đạo, mình thấy tấm lòng thành của họ từ cái miếng gối thiền hay là từ cái nhà cửa phải sắp đặt gọn rẽ, thì chuyện gia đình cũng phải lo cho cái ngày đó nó thông suốt để mà đón tiếp bạn đạo. Thì mỗi lần con đến mỗi cái thiền đường như vậy, con cảm thấy lòng phát tâm của người bạn đạo con rất là quý trọng và con rất là cảm động. Và luôn như vậy thì con thấy tình thân cũ nó siết chặt hơn, thay vì đến một nhà hoài. Tại vì mình đến nhà đó mình cảm thấy không muốn ấm cúng gia đình. Và con thì ở hơi xa, ở rất là xin quy tắc trong đường đi, có khi nếu như anh Vân hay là anh đi cũng gần một tiếng đồng hồ. Thành ra con thấy dù mà đường xa nhưng mà mỗi lần bạn đạo đến thì rất là quý. Rồi
lo tìm cho mình sách nên mỗi lần
thiền đường là chỗ hộ tổ tâm đức để tìm kiếm những cái gì mình đã mất, trở về với sự thật của chính mình, để đạt được vĩnh cửu tương lai cho phần họ. Quý lắm. Bác nói muốn tôi tới nhà, tôi đâu có sao. Bé Tám lúc nào đã có sao. Bé Tám đâu có sao bác. Bé Tám lúc nào cũng thì thầm với bác mà nó có xa, cho nên bé Tám đi khắp thế giới rồi không có xa nơi nào. Nói chuyện với tất cả mọi người đừng có lo.
Mình nghe nói về các cái thiền đường lưu động ở bên Bắc Cali, lưu động nghĩa là mỗi tuần mỗi chỗ tổ chức một cái làm thiền đường, mấy cái nhà mình ra làm thiền đường mà nó xoay chuyển với nhau chứ không phải là một chỗ ấn định. Rồi cái đoạn chót á, thầy có nói là thiền đường nó là chỗ quy hội tâm linh, để cho các bạn nghe lại cái đoạn chót. Thiền đường là cái chỗ quy hội tâm linh.
Sự pháp tâm của bác quý lắm. Trong tuổi già có gì hơn hội tụ được tâm linh. Mình bằng lòng cho mọi người tới hội tụ tâm linh. Trời cũng chứng, trời chứng thân cho tất cả mọi người. Thiền đường là chỗ hội tụ tâm linh để tìm kiếm những cái gì mình đã mất, trở về với sự thật của chính mình, để đạt được vĩnh cửu tương lai cho phần họ.
Đó, ở đây thầy nói là cái thiền đường là cái chỗ quy hội tâm linh, là quy hội các phần hồn lại đã học hỏi để tìm lại những gì mình đã mất, tìm sự thật. Bây giờ nghe một cái nữa nha.
Hôm nay là ngày thứ nhì, mọi người nhân cơ hội này thì và tự kiểm lại chính mình, coi thử có dũng chí thực hành tu tiến hay là không. Giờ thiền hướng về thanh tịnh nhưng mà tâm vẫn lập loạn, cả đó chúng ta phải cố gắng thiền nhiều mới giải quyết được. Thiền chung để chi? Để có cộng tu phật điển phối hợp với nhau dẫn tiến trung hành trong cơ tiến hóa, tránh cái sự tự ái mê chấp. Còn tự ái còn mê chấp khó hòa khó tiến. Chúng ta tu khai thông cơ tạng để hòa tiến với cả không vũ trụ mới kêu cơ 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 hội nhập thiên môn. Cho ai cũng nói là tôi muốn về trời, tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật, mà tôi không chịu vượt qua những cái cơ tầng động loạn. Chính cơ tạng của tôi động loạn, tôi mới học thiền để giải quyết sự động loạn trong nội tâm. Nhưng mà không bỏ, không dày công tham thiền và không có cái ý niệm rõ rệt là sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất đây là chỉ tạm mà thôi, nhưng mà nó cũng cơ duyên kích động để cho chúng ta tiến về con đường dũng tiến phát triển tâm linh. Chỉ có điểm qua mới là giải quyết tất cả mọi sự việc u uất trong nội tâm. tu để khai triển luồng điển quan sẵn có của chính mình, mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ khai mở cơ bản, rồi tụ hợp trung tâm bộ đầu hòa hợp với thanh quang về trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến thì không ai cũng được cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn là muốn cưới vợ, muốn lấy chồng làm gì? Phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết mình mới có tiến thân. Là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Tôi cũng vậy, tôi cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng, tại từ bi là chủ hết tất cả các con dữ rồi.
Ở đây thầy nói cái quy hội tâm linh nó cao hơn chút. Và khi mình hòa tan được với mọi trạng thái đó, thì lúc đó mình mới là quy hội tâm linh. Nghĩa là mình đã hòa tan với mọi trạng thái, là hòa tan được với cái cả càn khôn vũ trụ đó. Mình về gần tới Thượng Đế rồi đó, thì lúc đó mình mới quy hội tâm linh. Và tất cả những phần hồn đều quy hội về đó, về nguồn cội ấy, kêu là quy hội tâm linh. Thành ra cái từ mà cao nhất của nó là trở về bên trên, mà quy hội bên trên đó. Quy hội với Thượng Đế, lúc đó mới biết đại từ bi là gì. Nhưng mình về bên đó đó, mình mới biết đại từ bi là gì, mới biết ông trời là ai, mới biết sự thật là cái gì. Cho nên mới gọi là quy hội tâm linh, là trở về trước ở bên trên đó. Tâm linh quy hội cùng chung kiến đó, thì mình quy làm sao mà mình trở về tới bên trên đó, quy hội đó, cùng chung kiến, dứt khoát tâm thành trí ý yên. Làm sao dứt khoát tâm thành trí ý yên?
Dạ em xin đóng góp câu dứt khoát tâm thành trí ý yên. Thì bây giờ mình người tu, mình muốn trí ý mình yên á, thì cái đầu tiên mình hành pháp, mình phải thành tâm hành pháp, mà mình phải có cái sự dứt phát. Dứt phát đây, cái thứ nhất là mình dứt phát thất tình lục dục trong nội tâm của mình. Mình có cái ý tưởng dứt phát, chứ mình nói dứt phát chưa chắc gì mình thấy cái lỗi của mình mà một ngày một ngày hai mình dứt phát được đâu. Mình cũng tái phạm, tái đi tái lại nhiều lần, nhưng mình phải có cái ý tưởng, mình phải dứt phát nó, thì tất nhiên mình sẽ dứt phát được. Cái đó là dứt phát những thói hư tật xấu của mình. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề hành pháp mình cũng phải dứt phát, có nghĩa là mình phải có giờ giấc hành pháp rõ ràng, đâu đó nghiêm túc, không phải nói ví dụ giờ nói 8 giờ niệm Phật rồi giờ không ngày mai mình tu đời tu kiếp thôi, hôm nay bỏ một bữa cũng được, hoặc không để chút 8 giờ rưỡi rồi mình lên niệm Phật cũng được, không giờ mình nói chuyện chút đi. Thì như vậy mình không có cái tình dứt phát, thì như vậy mình không có cái tâm thành thật trong cái mà mình tu học. Thì như vậy nếu mà mình làm như vậy riết á, thì là mình dạy dỗ ai? Mình làm một tấm gương xấu cho lục căn lục trần, để cho nó phỉnh, nó lừa, nó dắt mình đi. Như vậy là mình không có thành tâm tu sửa. Thì như vậy á, mình không bao giờ được cái tâm mình mà được thanh tịnh, mà trí mình sáng. Thì như vậy tâm trí mình không bao giờ yên. Mình phải có sự dứt phát rõ ràng trong cái vừa là thói hư tật xấu mình, mà vừa trong cái nghiêm luật tu học đó, thì mình mới tâm trí mình được khai mở. Em xin nói.
Cảm ơn anh Tiên. Thì ở đây mình nói chữ dứt khoát. Thì bây giờ mình dứt khoát cái gì? Mình xuống thế gian này, trong cái thể xác này, nãy thầy có nói đó, mình cái cơ tạng của mình nó bị động loạn. Mà do cái gì động loạn? Do cuộc sống thế gian này nó thu hút mình, nó làm cho mình động loạn. Tất cả những cái gì nó bao quanh mình, vật chất là cái gì, trong chuyện đời duyên nghiệp, tất cả những cái gì nó dính líu á, nó làm cho mình động loạn. Thành ra mình không có đi được, cũng như mình bị nhốt lại rồi, bị bao dây rồi. mình bị khóa lại rồi. Thành ra dứt khoát á, mình phải buông bỏ. Mà mình buông bỏ bây giờ cái pháp của mình á, nó có kêu mình phải giữ nghiêm luật, kêu mình phải tu hành tinh tấn, nghĩa là mình phải tự kiểm soát. Khó cái là mình phải tự làm, không ai ở đằng sau lưng mình mà đốc thúc mình hay là coi chừng nhắc nhở mình mà kêu ơi phải làm cái này làm cái kia, không. Tự mình phải đặt một cái nghiêm luật cho mình. Nhưng mà cái pháp mình nó khó một cái nữa là nó không có chỉ cho mình cái giới nào để bắt mình làm hết đó. Chỉ có cấm cái là làm biếng với cấm làm thầy thôi, mà cấm làm biếng nghe chưa chắc gì mình đã không phạm giới đó. Hồi đó giờ xưa mình tưởng là mình mỗi đêm mình ngồi thiền là mình không còn phạm cái giới đó, mình hết làm biếng rồi, mà mình tu thiền đàng hoàng mà đêm nào cũng ngồi mà làm sao kêu là làm biếng. Nhưng mà bây giờ nghe kỹ lại mới thấy là ông này ông còn nói mình làm biếng là vì mình không có làm hết mình. Mình tưởng mình thoát à, mình tưởng là điều kiện, hai điều kiện cứ vô duyên quá dễ đi. Tôi cho tôi không làm biếng thì bây giờ hết làm biếng rồi, hiện thành hành thiền đều mỗi đêm hết làm biếng rồi. Mà thật sự đâu có phải vậy. Làm biếng là mình còn trì trệ, mình còn chểnh mảng, mình không có làm đúng giờ đúng giấc, hay là mình không có cố gắng hết mình, hay là nhiều chuyện mà mình cần phải làm mà mình không làm. Chuyện cần thiết á, cần làm mà mình không làm, thành ra mình bị dính nè. Mặc dù nó có hai giới thôi, cái giới làm thầy thì mình không phải cái thứ mà đi làm thầy thiên hạ, thì mình không có dính vô cái giới đó, phải không? Nhưng mà bây giờ mình ít nhất cái giới căn bản hay là mình bị dính cái làm biếng rồi. Nhưng mà trên đường tu á, ông thầy không để cho mình tự do, ông nói sau này mình tự thức rồi đó mình mới đặt cái giới cho mình. Mà nếu mà mình thả lỏng á thì mình không có để ý cái chuyện đó, thì bao giờ mình mới đặt cái giới cho mình thả lỏng nó quen rồi, thành ra giờ mình siết nó lại nó đâu có chịu. Nó nói vô gì thả lỏng, muốn làm gì làm. Thành ra bây giờ cái bằng chứng cụ thể là sau mấy chục năm tu học đó, mình nhìn lại mình thấy mình sống cũng không có khác gì hơn cái người đời, tại mình không có cái giới luật của người tu, mình không có giới luật gì để cho nó giúp cho mình ráng mình hướng về đó. Tại cái ý của thầy là để cho mình tự thức, và khi mà cái giới của mình đặt ra rồi á là mình phải giữ, mình không giữ là mình rớt thôi. Nhưng mà đi cái đường lối đó nhiều khi suốt kiếp người á, mình cũng không có đạt được cái gì á, tại vì mình đi mình vẫn sống như cái người phàm á, là mình không có cái hàng rào gì để nó ngăn cản, nó chặn mình lại để cho mình đừng làm gì những cái gì giống như người đời mà nó lôi cuốn mình đi ra ngoài. Một ví dụ một cái rất là đơn giản, thầy rất là dễ giải trong cái vấn đề tu. Thầy nói tu thì cái nó muốn ăn gì ăn, ăn mặn rồi lấy thức pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay. Nhưng mà cái đó ổng làm được chứ mình đâu có làm nổi. Trong cái cuộc băng khác á, thầy nói mình ăn thôi á, chưa nói là ăn cái gì á. Thầy nói ăn nhiều á là phải niệm Phật nhiều 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 lắm á mới giải nổi. Như là nói về cái ăn thôi, chưa nói ăn thứ gì á, mà ông nói ăn nhiều á là phải niệm Phật nhiều. Còn mình ăn đồ nặng á là mình phải giải dữ lắm mà mình giải đâu có nổi. Thì bây giờ khi sau khi mà ông thay đổi cái đường hướng của ông, mà ông sau này ông khuyên à, ăn chay á, nhưng mà lúc đó nó quá trễ rồi. Là trong vòng mà từ tới tới 92 chín mươi mấy mới bắt đầu, sau tám mấy chín mấy mới bắt đầu hướng về con đường đó, thì người ta đã quen rồi, với lại đã lục căn trần nó đã bám vô những cái mà dễ dãi, nó quen rồi đó, nó không sao, từ từ sửa. Nhưng mà nhiều khi tới suốt đời mình cũng không có tự thức nổi mà để mình sửa nữa. Thành ra mình không có đi đúng cái đường lối của một người tu hành đó, nhất bất sát sanh đó. Thành ra mình khó mà đạt được cái sự thanh nhẹ đó. Mặc dù mình có cái pháp rất là hay nhưng mà mình không có đạt nổi. Và tại vì cái cuộc sống của mình thả lỏng, sống như người phàm nữa. Cái gì người phàm có là mình có đủ hết. Mình đâu có chịu buông bỏ, mình đâu có dứt khoát. Mình đâu có dứt khoát cái trần tâm, mình đâu có dứt khoát cái chuyện đời. Chuyện đời người ta có gì mình có đó. Là cái sự động loạn nó đi theo, cái sự trần trượt nó đi theo là mình có đủ. Mình giữ đủ như vậy á, làm sao mình dứt khoát được. Dứt khoát là buông bỏ thật sự, không còn ham muốn gì nữa hết trơn. Không còn cái gì đó, không còn dính líu tới cái chuyện gì đó. Nếu mình nói chỉ dứt khoát 100% đó, là không còn muốn cái gì hết. Vật chất gì cũng không có muốn dính ở trong người nữa. Chỉ có miếng áo che thân là đủ rồi, chứ không còn muốn dính cái gì thêm. Tất cả duyên nghiệp gì cũng phải dứt hết, khó lắm. Dứt khoát cái trần tâm, dứt khoát thất tình lục dục cũng khó. Mỗi ngày cái xác nó hỏi mình còn tham không? Mình còn thích không? Còn muốn không? Còn thích không? Còn mê không? Còn giận không? Còn hờn không? Còn mê, còn chấp không? Thì nó hỏi cái đó thì mình, nếu mà mình thành thật trả lời thì mình cũng còn. Thành ra nói tới cái giữ dứt khoát khó lắm. Mà tu, muốn tu mà đạt tới là phải dứt khoát. Tại sao? Tại nếu không á, cái sự trần trượt nó cứ bám vô mình hoài. Mình muốn giải, mình có pháp mình muốn giải, nhưng mà cái sự trần trượt mình cứ để cho nó bám vô mình hoài thì đâu bao giờ mình nhẹ được. Mình tu là mục đích là để thanh nhẹ, để thoát. Mà bây giờ mình bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn mình nặng hoài, làm sao mình thoát được. Thành ra mình cũng bị dài dặt mình tu vậy. Không biết là mình tu muốn cho kiếp này đạt được chút thanh nhẹ, hay là mình lấy một cái thói quen để cho nhiều kiếp khác nữa. Nhưng mà mình chỉ muốn lấy một cái thói quen cho nhiều kiếp khác nữa thì cái đó mình tà tà được. Còn nếu mà mình dứt khoát tu trong kiếp này phải đạt cái gì thanh nhẹ là mình phải cố gắng dữ lắm. Mình phải tu tinh tấn, mình phải kiểm soát mình dữ lắm. Mình không có thả lỏng cho mình. Mình thả lỏng cho mình cũng như con ngựa mà mình thả ra vậy, thì nó chạy qua, chạy chỗ này chạy ngõ kia, nó đâu có yên. Làm sao mà trí ý mà yên được? Nếu mà tâm thành đó là mình phải siết mình nhiều lắm. Siết mình để cho mình có một cái đường hướng đi, để cho mình đừng có đi đi rong ở ngoài đường đó. Mình đi rong ở cuộc đời này đó, thì mình khó mà về con đường đạo. Tại vì thời gian á, nó đâu có chờ đợi mình. Nó đâu có chờ, thầy nói thời gian nó đâu có chờ đợi cái sự thành công của mình. Thành ra hết giờ là mình phải đi thôi. Mà mình ra đi với cái gì? Nếu mà mình không có dứt khoát được cái chuyện đời động loạn á, thì khó lắm. Chỉ ở đây nói để cho mình thức tâm thôi, chứ không phải một sớm một chiều mà mình dứt khoát được. Nhưng mà mình phải ý thức là mình muốn tu tiến là phải có dứt khoát buông bỏ những cái gì của đời, càng nhiều càng tốt thì nó mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Chứ mình còn mê đủ thứ cái gì mình cũng thích cũng mê ra là mình không có đi đâu, mình cứ dậm chân tại chỗ, nhiều khi còn bị lùi nữa, tại vì nó lôi cuốn quá nhiều nên mình bị lùi. Thành ra rất rất là nhiều người tưởng là mình có cái pháp này là mình tu tiến, nhưng mà không phải đơn giản vậy đâu. Muốn tu tiến là phải dứt khoát gì lắm. Mình phải hy sinh nhiều thứ lắm. Những cái mà người ta thích ở đời á, mình chấp nhận buông bỏ. Hồi đó mình cũng thích những cái thứ đó, mình cũng như người đời. Mà bây giờ mình chịu hy sinh là mình buông bỏ, mình không thích nữa. Là cái đó là nó có cái sự hy sinh. Hy sinh cái tánh hư tật xấu. Những cái tật của mình là cái tật là những cái thói quen của mình hồi xưa giờ sống như người đời đó, là mình phải bỏ nó thì mới kêu là hy sinh chứ. Cái tật đó là cái tật xấu mà. Tật xấu thì lâu ngày nó làm ra cái tánh xấu nữa. Thành ra nó khó mà dứt khoát. Dứt khoát về tâm thành, lúc đó mình mới yên được. Nếu không mà mình còn bị trầm trượt, không bao giờ mình yên được. Cái gì bên ngoài nó cũng có thể làm cho mình động được. Cái trí ý mình hướng ngoại thì nó dễ bị kích động. Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh. Rồi, tiếp nữa tiếp đi.
Dạ, em cũng xin góp ý câu học hỏi không ngừng, uyển chuyển mình, thì mình thấy rõ ràng khi mình nhắm mắt ngủ thôi chứ mở mắt ra là bài học từ sáng đến chiều toàn là sự kích động phản động, giữa đời cũng kích động phản động mà đạo cũng kích động phản động luôn. Cho nên khi mà mình trong quá trình tu học ít nhất giờ mình cũng được thanh tịnh và sáng suốt cũng mấy chục phần trăm rồi. Cho nên mình phải hiểu cái kích động của đời mình phải làm sao, giờ kích động của đạo làm sao. Thì ví dụ như giờ đại khái là kích động của đời ấy, thì mình sẽ biết là cái đó là thầy đã cho một minh sư tới để khảo mình. Mình phải biết lui về, uyển chuyển mình phải biết lui về bên trong. Mình lo hướng thượng, mình lo niệm Phật. Đó là cái kích, theo em nói ví dụ như vậy là kích đời của đạo. Còn kích đời, kích động của đạo nữa. Kích động của đạo ở chỗ nào? Cái chỗ mà mình đang ngồi, thí dụ mình đang ngồi niệm Phật nè, hay đang ngồi soi hồn nè, là cái gì nó kích động mình? Cái đám lục lăng trong này, hảo khấu trong này nè, nó phá mình. Cho nên nếu mà mình không có cái nghiêm lực, mình không giáo dục được nó, thì nó lôi mình ra hướng về ngoại cảnh. Cho nên mình khó tu khó tiến. Cho nên mình phải biết, mình phải uyển chuyển. Mình đã cũng như vừa rồi, cũng như những cái bài mà chị Ly nói đó, ví dụ như về nạt nó, ngồi im nó niệm Phật, thì như vậy mình phải có cái kỷ lực như vậy á, mình phải biết uyển chuyển để mình giáo dục tụi nó, thì lúc đó mình mới mới lần 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 mình thành công trong con đường tu học của mình. Em xin nói.
Như anh nói vậy thì ở dưới thế gian này mục đích ông trời cho mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Đời là bãi trường thi, thì lúc nào cũng khi coi mình cái trình độ học hỏi mình tới đâu, mà lấy cái gì đo lường cái sự tiến bộ học hỏi của mình. Nếu mà mình sáng suốt á, mình minh rồi á, thì mình sẽ bớt động. Còn mình bất minh á, là mình sẽ bị động hoài thôi. Động thì nó đem tới cái khổ não, buồn tủi đủ thứ hết trơn. Thì lấy cái đó để đo lường cái sự tiến hóa về tâm linh của mình. Nếu mà mình sáng suốt, mình thanh tịnh á, là mình đã thi. Còn mà đã thi qua bài, còn nếu không á, là mình cứ bị hết chuyện này lôi cuốn tới chuyện kia lôi cuốn. Nghĩa là mình học hỏi không ngừng mà. Nhưng mà mình học rồi mình phải thi chứ. Coi có mình thuộc cái bài đó không. Chứ không phải là học hoài bao nhiêu bài, nó học từ kiếp này tới kiếp nọ, từ năm này tới năm nọ mà cũng không thấy thay đổi gì hết. Tại vì mình học xong á, là mình phải thức. Mình thức á, là mình phải thay đổi, mình phải sửa đổi. Mình phải sửa đổi cái này không được á, mình dùng cách khác. Mình phải uyển chuyển. Cũng như nãy anh nói ví dụ mà dạy lục căn trần thì mình có nhiều cách để dạy nó, chứ đâu phải một cách. Một cách là mình nghiêm nghị, một cách là mình ra lệnh, một cách là mình phải dỗ ngọt, một cách mình phải dẫn dẫn độ. Thành ra nó có nhiều nhiều cách để trị lắm. Thành ra nếu mà nó lì quá đó, thì phải dùng roi điển. Roi điển là dùng pháp luân thường chuyển đó, là dùng roi điển đó. Còn dẫn dắt là khi mà mình ra lệnh cho nó cùng đồng niệm Phật với mình đó, là đang dẫn tiến nó lên đó. Rồi khai mở cho nó, nhiều khi nó đưa lên những cái tư tưởng gì không có đúng, mình hiểu được, mình phải truyền bá nữa lại, mình phải nói lại cái đạo là phải như vậy, cái đúng đường là phải như vậy, cắt nghĩa cho nó nghe. Còn khi mình nó lì quá, nhiều khi mình cũng phải nạt nó. Cái đó là cái uyển chuyển trong cái việc mà giáo dục vạn linh bên trong mình. Còn bên ngoài mình cũng phải uyển chuyển như là cái tánh của nước vậy đó, kêu bằng thủy tánh đó. Thì cái chỗ này không được, mình tìm chỗ khác. Mình tìm qua chỗ khác để mình tiến lên, chứ không phải mình bị kẹt ngay chỗ đó hoài. Rồi uyển chuyển minh thì lúc đó mình mới bắt đầu sáng suốt được, mình không có bị động nữa đó. Làm sao làm bây giờ mình lèo lái con thuyền, làm sao mà đừng cho nó bị động nữa, thì mình mới đi tới cái chỗ sáng suốt. Tại mình thanh tịnh đó, mình mới sáng suốt. Còn mà mình bị động á là không bao giờ mình sáng suốt, mà mình không có sáng suốt á là mình không có biết đường đi. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến là sao?
Dạ, em đóng góp câu cuối luôn. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Thì cái câu này nó nói cũng rõ ràng là khi mà mình thành tâm tu học, thành tâm tu sửa, thật thà với chính mình, hành đứng đắn đàng hoàng thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái pháp. Mà có duyên tình đây là duyên, duyên là duyên mình ngộ được cái pháp, mình thành tâm tu sửa thì mình đạt được cái duyên là đạt được cái pháp. Mà tình đây là tình trời Phật ân ban cho mình có được cái pháp này, mà nếu mình thành tâm tu như vậy thì chắc chắn là mình lần lần mình sẽ tiến đến trời Phật. Em xin hết.
Ừ. Cảm ơn anh. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Đó, tâm thành là mình tự đạt tới cái duyên tình, duyên trời, duyên Phật giúp đỡ cho mình tiến. Phải có cái tâm thành, mình tu là phải có cái tâm thành. Nếu mà mình không có thành tâm á, là mình khó mà đạt được cái gì lắm. Rồi, câu thứ nhất. Dùng đọc câu thứ nhất đi ha.
Câu số 1 hỏi: nhìn dung nhan hiểu đáy, lòng là hiểu làm sao? Đáp: thưa người tu có điển, nhìn đối phương tự cảm thức được chuyện của đối phương như chuyện của chính mình. Quyến tu quyến sửa tâm mới yên, luồng điển của hai bên rất dễ thông cảm. Kệ: quy nguyên cảm thức hiện nguyên hình, cảm giác đôi bên tự nín thinh, thanh tịnh cảm thức đồng một nhịp, trùng tu giải tỏa tự mình minh.
Nhìn dung nhan hiểu đáy lòng là hiểu làm sao? Thưa người tu có điển, ở đây thầy nói người tu có điển nha, là có điển thanh á, và có đủ cái sự thanh nhẹ đó. Cái tu là có điển, cái điển thì ai cũng có, nhưng mà điển thanh là điển trược. Còn ở đây thầy nói tu có điển là có điển thanh đó. Nhìn đối phương tự cảm thức được chuyện của đối phương như chuyện của chính mình, nghĩa là nhìn người khác á là mình thấy được cái chuyện của đối phương rồi, nghĩa là mình thông suốt đến nỗi vậy đó. Nghĩa là như ông Phật á, ông nhìn mình á là ông biết cái chuyện của mình rồi, ông nhìn qua ông nhìn mình thôi khỏi cần khai, ông cũng biết chuyện gì nó xảy ra, không phải ở ngay kiếp này không mà ngay cái tiền kiếp luôn ông cũng biết nữa. Thành ra ông mới thấy được, cảm thức được cái chuyện của đối phương như chuyện của chính mình, thì lúc đó mới quyến tu quyến sửa tâm mới yên. Quyến tu quyến sửa tâm mới yên, luồng điển của hai bên rất dễ thông cảm, thì lúc đó hai bên mới mới dễ thông cảm là tại vì ông thông suốt chuyện của mình rồi. Quy nguyên cảm thức hiện nguyên hình, quy nguyên trở về cái gốc của mình đó, mình cảm thức đó là nó hiện nguyên hình, nghĩa là những cái gì nhìn cái đối phương đó là nó hiện cả một cái quá khứ như thế nào, nó hiện nguyên hình hiện ra hết á. Cảm giác đôi bên tự nín thinh, thấy nhưng mà không có nói gì được, tại hiểu hết đó. Ông giờ muốn hiểu hết chứ, ông Phật mà khi ông nhìn mình ông nhìn cái gốc của mình luôn, ông thấy hết, nó hiện nguyên hình. Cảm giác đôi bên tự nín thinh, thanh tịnh cảm thức đồng một nhịp, trùng tu giải tỏa tự mình minh. Lúc đó ông thanh tịnh nè, cảm thức nó cùng một nhịp với ông, cái chuyện của đối phương là chuyện của ông, đó là hòa tan trong mọi trạng thái được rồi đó. Trùng tu giải tỏa tự mình minh, trùng tu là tiếp tục tu tiếp, nên là đã tu rồi tiếp tục tu tiếp, tự giải tỏa để tự mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Như đây nói về cái khả năng của ông Phật, ông nhìn mình đó, nhìn cái mặt mình đó, là ông biết cái lòng của mình, ông thấy luôn nó hiện nguyên hình, những cái chuyện gì ở tiền kiếp nó hiện ra hết. Thành ra khi mà ông nói nhiều khi nó trúng cái tim đen của mình đó, tại vì ông thấy không có cái gì giấu được đó. Cũng như mình ra trước ánh sáng vậy đó, mình không có cái gì giấu được đó. Rồi tiếp tục.
Câu số 2 hỏi: muốn giải mù giải mơ thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn giải mù giải mơ thì phải quyết tâm tu, thì tâm thức mới dứt khoát thực hành đứng đắn pháp môn mà chính mình thực hành. Kệ, chẳng còn lý luận cạnh tranh động, khai triển tâm tư thức một vòng. Đời đạo thực hành tâm thức giác, giải mê tỏa sáng tự ngoài trong.
Muốn giải mù giải mơ phải làm sao? Ở thế gian này là mình đang đi trong mù mà đang đi trong mơ, là mình sống một cái giấc mơ nhưng mà mình cứ tưởng nó thật không à, tại vì mình chưa có tỉnh dậy. Khi mà mình nằm mơ mình thấy giấc mơ, mình cứ tưởng là thật, mình đâu có biết nó là giả. Chỉ khi mà mình tỉnh giấc mình mới biết đó là giấc mơ, mình mới biết cái câu chuyện đó là giả, không có thật. Thì bây giờ mình sống cái cuộc đời này đó cũng như là một đang sống một cái giấc mơ vậy đó. Những cái bài học, những cái vở tuồng, những cái cảnh này cảnh kia nó dựng lên để cho mình học bài đó, mình tưởng đó là cái sự thật. Nhưng mà khi mình đi ra khỏi xác rồi đó, mình mới tỉnh rồi, thì mình mới thấy nó là giả, nó không phải thật. Mà tại sao hồi đó mình cứ tưởng nó thật, là mình cứ bị nó lôi cuốn, mình động theo nó, là tại vì mình chưa có tỉnh. Còn cái khi mà mình lúc mà mình chết mình ra đi rồi đó, mình ra khỏi cái xác này, mình nhìn lại mình thấy ô toàn là chuyện giả không, mà đâu có gì thiệt đâu. Những cái tuồng này tuồng kia tuồng nọ, những vai trò này vai trò kia vai trò nọ, bây giờ nó đâu có thật nữa đâu. Bây giờ là mỗi người là một đơn vị phải trở về lo cái sự tiến hóa của mình thôi, chứ còn cái vai này vai kia là nó đã xong rồi, chuyện này chuyện kia xong rồi, chuyện gì hồi đó cho là nan giải khó giải nhưng mà bây giờ mình ra rồi nó cũng tự giải thôi, nó cũng trở về không hết thôi. Nên chuyện gì mà ở thế gian hồi đó mình nhìn mình thấy nó không biết giải quyết bằng cách nào, nhưng mà khi khi mà mình mất đi rồi á thì tất cả đều trở về không hết trơn rồi, đâu còn gì để giải quyết nữa. Bây giờ chuyện đời ở thế gian ai còn lại muốn làm gì làm, chứ đâu phải chuyện của mình nữa, mình đã ra đi rồi, là mình đối diện với cái chân lý, là đối diện với sự thật, mình đâu còn phải làm tam đại sự nữa, ăn ngủ bài tiết hàng ngày nữa. Mình đã hiểu cái định luật sanh trụ hoại diệt rồi, bây giờ mình hồi sinh trở lại rồi, mình thấy rõ rồi, mình đã thấy rõ sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ mình ra khỏi là mình thoát cái khổ tạm ở trong cái giấc mơ của mình. Mình mù là mình không thấy đường đi, mình không có biết cái đường nào. Người mù người ta đâu có biết đường đi, người ta lấy cái cây gậy người ta quơ 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 vậy coi chỗ nào người ta đoán đường người ta đi, chứ đâu có chắc gì, nhiều khi cũng đi lạc hay sao. Đã muốn giải mù giải mơ thì phải quyết tâm tu, thì tâm thức mới dứt khoát thực hành đứng đắn pháp môn mà chính mình thực hành. Ở đây ông nói có mấy chữ à, mà bây giờ nếu mà mình phân tách ra là mình thấy nó dữ dội lắm. Nếu giấc mơ thì phải quyết tâm tu ha, nghĩa là không phải tu chơi chơi ha, tu tà tà tu cho cầm chừng vậy thôi, chứ ban ngày thì vẫn sống như thường, tối này ngồi thiền chút xíu vậy thôi á, cho nên là chưa có quyết tâm đâu. Quyết tâm tu thì tâm thức mới dứt khoát thực hành đứng đắn à, nói mới nhiều, dứt khoát thực hành đứng đắn thôi, ba chữ này thấy cũng mệt lắm rồi đó. Dứt khoát là từ đây phải thay đổi hết, không có thể tiếp tục như hồi xưa nữa, kêu bằng dứt khoát. dứt khoát áp dụng một cái phương pháp mới mà đứng đắn hơn, thực hành mà đứng đắn hơn cái pháp môn mà chính mình thực hành. Cái pháp này là mình đang hành nè, nhưng mà bây giờ muốn muốn giải mù giải mơ đó, phải dứt khoát thực hành đứng đắn. Bây giờ hai cái chữ đứng đắn của ông đó, làm sao kêu là đứng đắn, thực hành theo pháp môn như thế nào mới gọi là đứng đắn, nghe không? Bây giờ trước hết đó là mình có những cái pháp chánh đó, mình có thân pháp á, thì có những cái giờ nào mà mình có thể hành được đó, thì mình hành. Cái giờ chánh đó là biết là giờ Tý, trong ngày đó, có những giờ mình hành được, mà nếu mà mình có thì giờ mình có thể hành thêm. Tâm pháp là nói về niệm Phật, là bắt buộc phải có chương trình, có ngày cái buổi niệm Phật chánh á, là phải có giờ, giờ nào mà mình ít có bị bận rộn, ít có bị nghĩ suy nghĩ lo chuyện này chuyện nọ, phải ấn định cái giờ đó, rồi mình phải thực hành đúng cái tâm pháp, là phải thực hành niệm Phật cho đúng cái phương pháp, chứ không phải niệm như hồi xưa nha. Mấy người nào niệm như hồi xưa mà chưa biết cái pháp mới, niệm Phật là kể như là không không có niệm đi, không có làm gì được đâu. Phải coi trong cái cuốn sách Thiền Thực Hành đó, thì có nhắc rõ lại nếu mà có quên. Ai cũng có cuốn Thiền Thực Hành rồi thì cứ mở ra coi. Rồi ngoài ra những cái mà thực hành như vậy á, đâu phải ở đây ông đâu có nói thực hành pháp không đâu. Thực hành về đạo nó còn nhiều chuyện khác nữa. Bây giờ có ai nhắc đi, bạn đạo thuộc rồi đó, bạn đạo nhắc đi. Ngoài cái hành pháp còn hành cái gì nữa?
Ngoài cái hành pháp á, thì cần phải cái nghiên cứu đạo pháp, cần phải nghe băng của Đức Thầy để mình hiểu được đường đi đúng đắn.
Dạ, đúng vậy á.
Rồi
Và
cái
gì nữa không?
rồi tiếp theo đó là mình phải có cái vận hành của cơ tạng nữa, thì lúc đó có sức khỏe mình nó vừa ổn định hơn.
Đó thì bây giờ cái vấn đề là mình tu cái pháp này là nó để cái thân pháp để hỗ trợ cho cái thân mình nó trường được khỏe mạnh, nó được khỏe mạnh đó thì mình mới tu được. Trước hết là mình phải có sức khỏe. Thì về cái tâm pháp thì mình ráng mình tu để gom cái điểm mình mở trí của mình, gom cái điểm sáng suốt của mình lại. Rồi mình cần phải nghiên cứu đạo pháp thì mình phải học đạo, thì mình phải nghe băng. Thì dặn mỗi ngày nghe băng ít nhất bao nhiêu?
Dặn mỗi ngày nghe băng ít nhất 1 tiếng đồng hồ.
À, mỗi ngày nghe băng ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Mình nghe băng là phải tập trung nghe băng, chứ không phải để băng đó rồi mình làm chuyện khác nha. Cái đó không phải là nghe băng. Nghe băng là phải ngồi một chỗ tập trung nghe. Phải tập trung nghe mới là mới kêu là nghe băng, chứ không phải mình mở băng thầy rồi mình đi làm chuyện này chuyện kia. Cái đó mình kể như là nghe băng không có đúng nha, đáng là hỏi thầy nói gì không biết gì hết đó. Nghe băng thì đương nhiên mình nghe thì thế là nó cũng có những cái mà thầy giảng mình không có hiểu, nhưng có những cái thắc mắc mình muốn tìm hiểu đào sâu thêm á, thì tự nhiên nó phải có thắc mắc. Còn nếu mà mình nghe để cho nghe vậy thôi á, thì không có gì thắc mắc, ông giảng nghe nghe được cái gì, nghe cái gì nghe không được thôi, thì cái đó là nghe một cách thường thôi. Còn nếu mà nghe nghe một cách mà đàng hoàng á, thì coi coi cái gì hiểu, cái chỗ này không nói hiểu làm sao đây, có chỗ nào mà mình hiểu mà buồn nghi ngờ quá không, nghe không? Cái đó là mình phải coi lại cái nghe. Rồi học đạo nghe băng, rồi mình phải thể thể dục, Thì nếu mà mình không có thể dục được thì pháp vô vi cũng có thể dục là lạy kiến, còn nếu mà mình lớn tuổi quá mình lạy không nổi thì mình đi bộ cho máu huyết nó vận hành đó, thì khi mình ngồi thiền nó dễ định hơn. Rồi còn gì nữa, còn một cái quan trọng nữa đối với người tu là gì, thực hành cái gì đây? Cái quan trọng của người tu nữa là cái gì? Người
10 điều tâm đạo chứ.
điều tâm đạo rồi gì nữa?
Rồi mình lập hạnh nữa.
À, lập hạnh. Lập hạnh là sửa tánh hư tật xấu của mình á, kêu là lập hạnh. Là cái đó là cái chánh của người tu á. Tại vì nếu mà mình làm tất cả những cái kia mà mình không có sửa mình á thì mình đâu có tiến được. Tu là phải tiến phải không? Mà nếu không sửa là không tiến, nghĩa là hồi đó giờ làm sao mình để y nguyên vậy, không có gì thay đổi hết. Tánh tình sao, tập quán sống làm sao để nguyên vậy? Nhìn lại hồi từ ngày chưa tu đến ngày tu cũng bao nhiêu công chuyện đó, không có gì thay đổi, không có gì mới, không có gì đổi mới hết á, là tất nhiên mình không có tiến. Cái đó là quan trọng, nhớ là nếu mà mình tu tiến là phải có sửa đổi mới tiến. Mà những cái gì mà xấu xa rồi đó giờ không đúng mà mình sửa lại cho nó đúng thì tự nhiên nó phải tiến lên, nó tiến một ly hay một ly nha, không cần phải tiến giọt lên là nói tôi này tôi kia, không cần thiết. Mình sửa được một chút hay một chút, đường đi nó dài lắm, mình không có thể nào mà nôn nóng mà muốn nó đạt liền lên. Sửa được chút nào hay chút đó mà có sửa, sửa xong rồi ráng giữ, chứ đừng cái sửa xong rồi mai mốt tái phạm nữa thì nó cũng đi tới đâu không. Nếu mà mình nó dứt dứt khoát sửa, là khi mà mình sửa được cái đó rồi mình không có tái phạm nữa. Thì đó, cái đó những cái trong mà cái mà lập hạnh nó nhiều chuyện ở trong đó lắm, nó nhiều chuyện để mình làm lắm, tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Lập hạnh là mình sửa tánh hư tật xấu, thì cái tánh cái tật xấu của con người ta này, giờ nhắc lại đi, là cái gì nặng nhất, tập quán nào nặng nhất?
Tập quán nặng nhất
Quán
là
con
tham
người
sân si, tham sân si.
có một cái tập quán nặng nhất mà ai cũng dính.
Em tập quán nặng nhất là hướng ngoại thị
Đó,
phi là nặng nhất.
cái hướng ngoại nó sanh ra nhiều. Cái hướng ngoại là do mắt mũi tai miệng mình đó. Cái đó là cái nguồn gốc của cái sự thu hút rác và động loạn vô trong tâm của mình nhiều nhất là do mắt mũi tai miệng. Là tứ quan hướng ngoại thì nó sẽ gây ra nhiều chuyện lắm, mà cái kẹt cái là mình phải hướng ngoại mình mới sống, chứ mình hướng nội sao mình sống được. Bây giờ mình nhắm mắt đóng mũi là mình đóng miệng thì làm sao mình sống với người ta đây, đi ra chợ muốn kêu người ta bán cái gì cũng phải nói chứ, muốn đi ra chợ cũng phải mở mắt ra cũng biết đường đi chứ, nghe không? Thành ra cái đó mình phải coi chừng những cái gì mà không cần thiết cho cái cuộc sống hàng ngày á, mình đã làm mất điểm mình á thì mình phải đóng đó. Cái ví dụ hàng ngày mà có thể dễ mất điểm nhất là cái gì? Cái hàng ngày mà dễ mất điểm nhất là cái gì?
Dạ thấy em hàng ngày mà dễ mất điểm nhất là mình thấy gì mình cũng thâu vô.
Thấy cái gì cũng tao vô ha.
Với nhà các ăn uống anh bảo.
Ăn uống hả? Ăn uống nó cũng là một cái đường mà nó có thể thâu thập cái sự phức tạp ô trược vô thân thể của mình cũng có. Rồi cái miệng này, bây giờ mình nói về cái miệng trước đi. Cái miệng nó có thể làm gì trong ngày? Ăn uống nè, gì nữa?
Thị phi nữa.
Thị phi. Rồi ăn uống thị phi. Rồi bây giờ tới con mắt.
mắt thì hướng ngoại, nhìn nhìn tham, mình muốn nhìn cái nhìn thấy người ta có, mình muốn có, tức là si mê ham muốn.
Con mắt thì một là nó muốn nó mê phải không? Bây giờ hai là nó không muốn, nó chấp. Thì nó mê mà chấp cái gì nữa? Thì bây giờ mê chấp thì giờ dù cho bắt nó ở nhà nó cũng có thể mê chấp được bằng cách nào. Bây giờ mình nhốt nó ở nhà đi. Nhưng mà con mắt nó vẫn còn bị làm sao?
Là bây giờ lên mạng trên YouTube, lên lên cái mạng internet bây giờ là đầy đủ.
Nó lên mạng hoặc là nó coi đài truyền hình đó cũng thứ thôi phải không? Bây giờ hồi xưa chỉ có đài truyền hình thôi mà bây giờ không những cái đài truyền hình thôi mà trên cái máy di động của mình đó nó cũng có đầy đủ hết, tin tức gì nó cũng có đủ hết, phim ảnh gì nó cũng có đủ hết. Bây giờ ông trời ông cho dễ dãi mà ông cũng cho dễ bị thu hút cái sự động loạn, nên ông cho mình hay, ông cho mình xài trên nguyên tắc là nó giúp cho mình cái tiện nghi cho cuộc sống. Nhưng mà nếu mà mình không để ý á, thì nó cũng làm cho mình động loạn nhiều hơn, nhiều cái phương tiện vật chất mà đến làm cho mình động loạn hơn. Mình là thầy nói không có nên coi tivi, là cái thời đó là chỉ có tivi thôi, có đài truyền hình thôi. Còn bây giờ là nếu mà bây giờ ông nói là ông phải nói thêm cái gì máy di động nữa, tại nó trở thành cái minh cảnh đài của mình rồi, coi trong đó thấy đủ thứ chuyện hết đó. Dở bàn tay ra là có đủ thứ chuyện ở trong đó nè. Như con mắt đó mình thấy, rồi trong đó nó còn nói nữa, mình nghe. Lỗ tai mình nghe. Nghe đủ thứ chuyện hết. Mà mình chưa có để chuyện ngoài tai, mình chưa có để ngoài tai được á, thành ra nó chạy vô. Đó, thành ra cái việc sửa mình đối với những người tu là quan trọng. Và bây giờ mình phải đặt ra cho mình những cái giới sơ sơ để mình ráng mình giữ, phải không? Bây giờ ông thầy ông có đặt giới cho mình. Bây giờ mình người tu tự thức thì mình phải đặt cái giới cho mình đi. Vô vi không có bắt, nhưng mà tôi là người tu vô vi đứng đắn, tôi phải đặt cái giới người tu là phải làm sao. Thì những cái gì mà người phàm mà người ta không làm thì thôi, người ta làm thì mình ráng mình đừng làm giống họ. Đặt cho mình vài cái giới nhỏ nhỏ để cho mình thực hành trước đi, rồi sau này mình làm được mình đặt thêm vài cái giới khác nữa để dẫn cái bước tiến của mình đi lên, phải không? Chứ đừng có thả lỏng nữa, mình tu mình thả lỏng thoải mái quá thì không có tiến được đâu. Ai tu cũng phải khổ hạnh hết trơn, chứ không có vị Phật nào mà không khổ hạnh mà đắc đạo hết trơn. Mà mình tu mà mình muốn sướng mà đắc đạo là cái chuyện nó không có, chỉ mất thời gian của mình thôi. Dứt khoát thực hành đứng đắn pháp môn mà chính mình đã thực hành rồi đó, bây giờ mình phải làm cho nó đứng đắn hơn, phải dứt khoát hơn. Thì ông thầy cũng chỉ hết rồi đó, bây giờ làm hay không là do mình thôi, chứ không có đổi thừa được, phải không? Bây giờ muốn giải mù giải mơ thì phải làm giống như ông thôi, thì giờ làm từ từ đi, dứt khoát từ từ đi, tu hành đứng đắn càng ngày càng đứng đắn hơn đi, chứ đừng cho đó là đủ. Nếu mà mình cho những cái chuyện làm của mình là đủ là mình tiêu à, mình không có cố gắng, mình không có làm hay hơn nữa thì mình đâu có tiến được. Rồi mình đổi thừa cái pháp này không hay, thiệt ra tại mình thôi. Chẳng còn lý luận cạnh tranh động, thì đó, trước hết là không còn lý luận cái miệng á, là không còn lý luận cạnh tranh động, nó miệng nó nói mà nó không có làm, kia là lý luận, rồi cạnh tranh với người ta, cái đầu óc còn muốn cạnh tranh, còn muốn hơn thua, cãi lý, thì thường nó tạo động. Khai triển tâm tư thức một vòng. Tại sao ở đây thầy nói khai triển tâm tư thức một vòng? Khai triển tâm tư là tất cả những cái gì ở bên trong của mình đó. Thức một phút, tại sao thức một vòng? Thức một vòng là Khi mình thức rồi á, cái hiểu của mình nó tròn trịa lắm. Một vòng nó đi một vòng không có gì mà bị vướng nữa hết. Thức một vòng cũng như mà thầy nói làm pháp luân thường chuyển á, thì nó đi một vòng tiểu thiên địa, nghĩa là nó đi từ đốc mạch qua đến nhâm mạch, nó chạy một vòng tròn vậy, nó không có cái gì bị kẹt hết. Còn cái này mình thức một vòng là mình đi chiều nào nó cũng tròn hết, như một cái vòng vậy, không có bị kẹt nữa. Khai triển tâm tư thức một vòng, khi mình thức tâm rồi á, cái sự hiểu của mình á nó tròn trịa lắm. Bây giờ bắt bắt bẻ ngã nào nó cũng tròn. Cái kia là thức một vòng. Đời đạo thực hành tâm thức giác. Đời đạo thực hành thì bây giờ trong đời á, mình biết rồi, là cái đời là cái bãi trường thi, nó đang dạy mình, nó đang giáo huấn mình. Thầy nó tới là tiên, nó tới ngã đời nó dạy mình đó. Những nghịch cảnh, những cái kích động phản động ở ngoài đời tới dạy mình. Đời đạo thực hành tâm thức giác, nhờ cái đó mới điêu luyện cái hồn mình đó, thì cái tâm mình nó mới thức giác, giải mê tỏa sáng từ ngoài trong. Khi mà mình giải được cái mê rồi đó, là giải được cái sự tâm tối, giải được cái sự trần trược rồi đó, thì nó mới tỏa sáng từ ngoài trong. Ở bên trong bên ngoài gì cũng sáng, bên trong là nó sáng hết cả tạo cả cái tiểu thiên địa, bên ngoài là cái hào quang nó chiếu sáng, là ngoài trong tỏa sáng từ ngoài trong là vậy đó. Bên trong nó cũng sáng mà bên ngoài nó cũng có hào quang tỏa sáng, là ở đây là muốn nói cái hào quang. Rồi tiếp tục.
Câu số 3 hỏi tu không tiến thì phải làm sao? Đáp: thưa, tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhịn nhục. Nếu thực hành đúng hai điều kể trên thì tâm sẽ yên, trí sẽ mở, kệ khai thông từ phút từ giờ tịnh, thức giác tâm tư tự cảm minh. Đời đạo song hành không bỡ ngỡ, mê lầm giải tỏa tự bình minh, tự tâm minh.
Rồi ở đây nói là tu không tiến thì phải làm sao. Tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhịn nhục. Cần mẫn là làm sao?
Dạ
Nhịn nhục và cần mẫn.
em xin đóng góp câu này anh Bảo.
Rồi.
Dạ thì thầy nói là tu không tiến là thiếu cần mẫn và nhịn
À, làm
thì theo
sao?
em đó là thiếu cần mẫn đây á là thiếu cái sự mà mình hành pháp, mình không có nghiêm túc trong cái hành pháp, mình không có cần mẫn trong cái vấn đề mình hành pháp. Có kia nghĩa là mình cũng như thầy có nói cái giai đoạn lâu rồi em không có nhớ cái đoạn nào mà thầy nói ví dụ như soi hồn đi, các bạn đưa ba ngón tay lên đó rồi các bạn giao cho lục căn lục trần nó làm gì làm, các bạn đi chơi, thì như vậy nó cũng nằm trong cái chữ cần mẫn này nè. Mình không có quan tâm, không có chú trọng trong cái 15 phút mà soi hồn mình phải chú tâm ngay giữa trung tim chân mày, mình bỏ mình đi chơi rồi, có nghĩa là giống như mình bỏ nhà đi để cho ai làm chủ làm chủ. Cho nên nó là thiếu sự cần mẫn. Còn nhịn nhục đây á là mình nhục nhịn nhục những cái sự kích động và phản động giữa đời và đạo, tất cả cái gì đi đến mình cũng phải nhịn nhục và cần mẫn hết. Thì mình nhịn nhục đây là luôn cả trong cái hành pháp mình cũng phải có cái sự nhịn nhục nữa đó. Theo em là vậy, xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Thì cái nhịn nhục và cần mẫn là điều số mấy trong 10 điều tâm đạo?
Điều số 1 anh.
Điều số
Nhịn nhục
1.
cho cần mẫn.
Điều số 1. Rồi, bây giờ mình mở cuốn thiền thực hành ra coi thầy nói gì đó nha. Trang 19. 10 điều thực hành tâm đạo. Điều thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người và cần kiệm mẫn cán, làm việc siêng năng không chán nản. Đó, cái cần mẫn là mình siêng năng không có chán nản, không có chán nản, như là mình siêng lắm á. Siêng nghĩa là không có làm biếng á, như là làm nhiều á mới kêu là siêng năng. không có chán nản, như mình tu mình hành, mình cái niệm Phật làm nhiều lần ở trong ngày vậy đó, rảnh là làm, rảnh là niệm Phật, rảnh là niệm Phật, và tối tới giờ là lo thiền đó, cái này là siêng á, rảnh thì nghe bánh đó, học đạo ôn lại coi ông thầy cũng dạy mình cái gì, dạy nhiều lắm mà mình nhớ được bao nhiêu, ghi chép được bao nhiêu, cần mẫn ha. Thì đó, cũng nhắc lại cái này là cũng như là điều thứ nhất trong 10 điều tâm đạo thôi. Mà nếu điều này á, mà mình không làm á, thì làm sao mình tiến được? Vô điều thứ nhất là phải làm cái này là mới tiến được. Còn mình không có nhịn nhục và cần mẫn á, thì thôi khỏi cái mong gì mà tiến quá đi. Từ không tiến là thiếu cần mẫn, và nhịn nhục là thiếu cái điều thứ nhất của 10 điều tâm đạo đó. Phải nhường cho tất cả mọi người, nhường cho người ta là mình không có muốn hơn người ta, mình chịu thua, chứ mình không có muốn hơn kêu là nhịn nhục chịu thua, muốn muốn hơn tôi thì hơn đi, tôi chấp nhận. Chứ hồi xưa là mình còn tâm đời là ai mà muốn hơn mình không chịu, mình ăn thua đủ. Bây giờ kệ, muốn nhường đi. Mẫn cán cần kiệm và mẫn cán là làm việc siêng năng không chán nản. Thì bây giờ mình làm việc bất cứ cái việc gì mình cũng làm siêng năng không có chán nản, đời cũng như đạo. Phục vụ thì phải phục vụ tận tình, làm việc thì phải làm việc tận tình, nói đây là tôi làm việc cho Thượng Đế, tu thì cũng phải tu cho nó tận tình đàng hoàng không có chán. Cái điều thứ nhất ở đây ông lâu lâu ông nhắc lại, mà ông nhắc cái một điều thôi, nhiêu đó là thấy cũng đủ thấy mệt rồi ha. Kệ, khai thông từ phút từ giờ tỉnh, khai thông từ phút thì mình phải siêng năng, mình mới khai thông từ phút từ giờ. Cho nên mình không có làm liên tục là làm sao mình khai thông từ phút từ giờ. Nếu mà mình siêng năng á, thì tối ngày mình lo chuyện đạo không á, thì mình mới khai thông từ phút từ giờ, thì lúc đó mới đi tới tỉnh. Khai thông từ phút từ giờ tỉnh, thức giác tâm tư tự cảm minh, thì lúc đó mình mới hiểu rõ bên trong của mình cái tâm tư của mình nó như thế nào, nó còn sống như thế nào, nó hướng về đâu, hướng về trời mà sống hay hướng về đời mà động. Đời đạo sống hành không bỡ ngỡ, đời đạo là mình sống ở trong đời nhưng mà mình đang hành về đạo. Đời đạo sống hành, mình cũng sống ở trong đời nhưng mà mình mượn cái đời á để mình học đạo, để mình điêu luyện con đường đạo của mình, thì mình không bỡ ngỡ, mình có đường hướng đi đàng hoàng, là mình không có bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ là mình không biết đi hướng nào kia là bỡ ngỡ. Mê lầm giải tỏa tự tâm minh, thì những cái gì mà hồi trưa mình hồi xưa mình tưởng là đúng á, mình mê lầm ở trong đó mà mình tưởng nó là đúng, bây giờ mình giải tỏa nó ra, bây giờ mình thấy rõ này, mình tỉnh rồi á, mình sáng rồi á, mình thấy cái này hồi đó là mê, tưởng nó thiệt, tưởng nó đúng, tưởng nó là vĩnh cửu, mình lầm ở trong đó. Bây giờ mình giải tỏa mấy cái đó đi, mấy cái đó mình nhìn, bây giờ mình nhìn thấy không ham, hồi xưa cho của cải là trên hết, là hạnh phúc, nhưng mà bây giờ mình tỉnh rồi, mình biết những cái gì không có mang theo được là không có giá trị, những cái gì mà không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn là không có giá trị, thì mình giải được cái sự mê lầm đó rồi, cái tâm mình nó sáng rồi. Rồi câu số 4,
Câu số 4 hỏi: duyên lành đến không nhận được tại sao? Đáp: thưa, duyên lành đến không nhận được tại vì thiếu tu. Kệ: duyên lành đã đến không thu nhận, tâm động không yên khó nhận phân. Trí tuệ quân bình nay chẳng có, tâm đời không hiểu lại phân vân.
duyên lành đến không nhận được là tại vì mình thiếu tu, thì bề trên có chuyển cho mình những cái cơ hội tốt, những cái duyên lành để cho mình học hỏi tiến hóa lên, mà mình tu không có đủ á, tự nhiên mình thấy cái đó, mình thấy ô cái đó là tầm thường không có gì hết. Bây giờ ví dụ nè, bề trên chuyển cho mình cái duyên để mình hội tụ nhau mình học đạo, Nhưng mà cái người mà không có tu đàng hoàng ở đâu ta có thấy là cái đó là cái duyên lành thì bỏ qua đi, để lo chuyện đời nó hay hơn. Còn người thức tâm thì ta biết quý và ta biết nắm lấy cái đó để nghe con Phật ông nói gì, phân tách ra rõ hơn coi ông nói cái gì, ngoài những chữ mà mình nghe coi mình hiểu sâu hơn nữa là cái chuyện gì ông muốn nhắc mình cái gì, chứ đâu phải ông nói chuyện chơi đâu. Ông đâu có rảnh đâu mà xuống đây nói chuyện chơi với mình, nói cái gì cũng để nhắc nhở, để khai tâm mở trí cho mình, chứ đâu phải là nói chuyện chơi mà mình không hưởng. Nếu cho mình rõ ràng cái duyên lành mà mình không hưởng, mình đi mai mốt mình xong mình đầu thai lại không biết mình có gặp được cái gì, không biết mình là có dân Việt Nam có hiểu được cái gì không nữa, không biết được có gặp ai mà nói lại cho mình nghe nữa không. Thành ra cái duyên lành nó đến mà mình không tu á, mình tu tà tà thì mới nói tôi tu bao nhiêu đầy đủ rồi, tôi hiểu hết rồi, tôi đâu cần gì nữa. Nên thành ra mình không có nhận được. Nó một cái ví dụ rất là đơn giản thôi, còn những cái cao siêu hơn mà bề trên đưa tới nữa làm sao mình nhận được. Mình không có lên trung tâm bộ đầu làm sao mình nhận được thanh quan của bề trên ban chiếu, là mình thiếu tu là mình đâu có lên trung tâm bộ đầu được. Mình chỉ sống với cái phàm tâm thôi, phàm tâm hướng ngoại chạy theo đời thôi, chứ làm sao mình sống với trung tâm bộ đầu được, là tại vì mình thiếu tu, mình tu không có đủ, mình lên nó không đủ, làm sao mình thừa nhận được những cái ân ân điển mà bề trên ban chiếu cho mình ngay trung tâm bồ đề. Duyên lành đã đến không thu nhận, tâm động không yên khó nhận phân. Hình như lúc mà mình không có lên trên đó thì cái tâm mình nó chỉ động thôi, mình không có tu, mình không có biết đường đi thì cái tâm mình nó hướng ngoại thế nào cũng động, chứ làm sao mà tỉnh được, nó đâu có yên. Khó mà nhận, khó mà phân ra cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, không biết cái gì là duyên lành. Trí tuệ quân bình nay chẳng có, nghĩa là khi mà mình hướng động rồi đó thì cái trí tuệ quân bình đó mình làm sao mình có được. Tâm đời không hiểu lại phân vân, thì sống với cái tâm đời thì đương nhiên đâu có hiểu đạo. Không có hiểu đạo thì những bài học của đời là để dạy mình về đạo đó, mà mình không có phân nổi, mình không có hiểu thì mình phân vân, không biết phải tính làm sao đây, mình không biết đường ra, bị kẹt. Sống với tâm đời là thiếu sáng suốt thì không có cách nào mà giải quyết mọi việc nó một cách thanh nhẹ được, thành ra nó bị kẹt, thành ra nó phân vân. Rồi tiếp tục.
Câu số 5 hỏi: làm sao quý thương được? Đáp: thưa, muốn quý thương bất cứ việc gì thì phải thông cảm, từ ly từ tí, nhìn thấy họ là mình thì mới quý thương được. Kệ: thực thi rõ rệt sống chung đàn, nguyên lý khai thông trí sáng ban, tâm tưởng sự thành tâm dứt khoát, càn khôn vũ trụ hợp chung bàn.
Làm sao quý thương được? Tôi muốn quý thương bất cứ việc gì đều phải thông cảm từ ly từ tí, nhìn thấy họ là mình thì mới quý thương được. Kệ: thực thi rõ rệt sống chung đàn, nguyên lý khai thông trí sáng ban, tâm tưởng sự thành trong dứt khoát, càn khôn vũ trụ hợp chung bàn. Cái chữ mà thầy ổng hay chữ ký tên cái chữ quý thương ấy, mà ông hỏi bây giờ làm sao mình mới quý thương được, mình bắt chước mình ký quý thương ấy, chắc ông đúng rồi đó. Bây giờ mình thấy ông thầy ông hay chữ ký ký tên đó là quý thương đó, không Lương Sĩ Hằng, bây giờ ông hỏi quý thương làm sao. Bây giờ ông nói muốn quý thương bất cứ việc gì đều phải thông cảm từ ly từ tí, thông cảm từ ly từ tí nghĩa là nhìn thấy họ là mình, cái đó là khó rồi đó. Làm sao nhìn thấy họ là mình, là cái luồng điển, cái thức hòa đồng của mình đó phải bao hết cái người đó, và cái sự sáng suốt và cái hào quang mình phải bao họ mới thấy họ là mình được. Chứ làm sao mình thấy họ là mình được, mình thấy họ là họ, mình là mình chứ làm sao thấy họ là mình được. Thì ở đây ổng muốn nói ổng thôi chứ không phải nói mình. Nhìn thấy họ là mình thì mới quý thương được, thì khi mà mình thấy người kia là mình, không lẽ mình đi hại người đó, mình hại người đó là mình hại mình đâu có hại được. Mình thấy họ cũng như là mình, làm sao mình hại họ được, làm sao mình nghĩ xấu cho họ được, làm sao mình là làm cái gì được, là mình chỉ có biết thương họ thôi. Mình biết thương mình là mình biết thương họ, tại mình thấy họ là mình thấy họ đau khổ là mình đau khổ, thì mình phải làm sao cho giúp họ để bớt cái sự đau khổ, kêu là cứu khổ ban vui là gì. Thực thi rõ rệt sống chung đàn, thực thi rõ rệt sống chung đàn, nguyên lý khai thông trí sáng ban gì đó, thì lúc đó nó mới thực thi được cái rõ rệt sống chung một cái đường tiến hóa. Nguyên lý khai thông trí sáng ban, tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành, tâm dứt khoát, tâm mình tưởng là cái việc nó thành, càn khôn vũ trụ hợp chung bàn, thì thấy tất cả là đều là mình hết rồi, thì càn khôn vũ trụ cũng là một thôi, hòa tan với càn khôn vũ trụ rồi. Thì ở đây muốn nói trạng thái của một ông Phật.
Câu số 6 hỏi: sự sáng suốt do đâu mà có? Đáp: thưa, sự sáng suốt do luồng điển trung tim bộ đầu phát triển hội nhập với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, lượng từ bi ngày càng thanh nhẹ và mở rộng theo chiều hướng ổn định của tâm linh mới gọi là sáng suốt, và nhịn nhục kệ thực hành tự đạt trí tâm minh, thức giác minh tâm tự sửa mình, hòa hợp chung hành thanh điển giới, cảm minh thiên địa cũng do mình.
Sự sáng suốt do đâu mà có? Thưa, sự sáng suốt do luồng điển trung tâm bộ đầu phát triển hội nhập với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, lượng từ bi càng ngày càng thanh nhẹ và mở rộng theo chiều hướng ổn định của tâm linh mới gọi là sáng suốt và nhịn nhục. Cái này, câu này mà nếu mà mình có thể thế bằng hai chữ khác là mình thế bằng cái gì? Sáng suốt do đâu mà có? Mình thế bằng cái gì? Hai chữ khác mình thế vô bằng cái gì? Khi mà mình nói luồng điển hội nhập với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ là lúc đó là mình được cái gì? Lúc đó là thanh tịnh. Thấy không? Hồi nãy chị Nga nói gì để tôi không nghe, chị Nga nói lại đi.
Em tính nói thanh tịnh á mà anh bảo nói rồi.
Là
Tính
thanh
nói.
tịnh đó. Thì khi mà cái thanh tịnh đó, cái định nghĩa của nó là cái chấn động lực của mình hòa tan với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, mà khi cái luồng điển của mình nó hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi. Thì thầy từng nói quân bình thanh tịnh sáng suốt, thì mình phải có quân bình mình mới có thanh tịnh, mà có thanh tịnh nó mới sáng suốt, mà mình không có thanh tịnh thì đâu có sáng suốt. Thì ở đây diễn giải một cách khác về cái thanh tịnh thôi. Sự sáng suốt cũng do tự thanh tịnh mà có thôi. Thành ra lượng từ bi càng ngày càng thanh nhẹ và mở rộng theo chiều hướng ổn định của tâm linh mới gọi là sáng suốt và nhịn nhục. Kệ thực hành tự đạt trí tâm minh, thức giác minh tâm tự sửa mình. Thực hành tự đạt trí tâm minh, trí tâm là phần hồn của mình sáng suốt, thức giác minh tâm tự sửa mình. Thức giác là mình thấy cái tâm mình có gì sai mình tự sửa, hòa hợp chung hành thanh điển giới, hòa hợp chung hành với cái điển giới bên trên, hai cái hòa với nhau là một. Cảm minh thiên địa cũng do mình, thì mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ rồi thì mình thấy thiên địa đó, cảm minh thiên địa cũng do mình. Rồi câu số
Câu
7.
số 7 hỏi: làm sao mới được người đời kính trọng? Đáp: thưa, quên mình và tận tâm phục vụ thì sẽ được mọi người kính trọng và giúp đỡ. kệ, tinh thần phục vụ giúp không công, giải quyết tâm linh tiến một lòng, xây dựng cơ đồ không luyến tiếc, cùng chung tiến hóa chẳng cầu mong.
À, làm sao mới được người đời kính trọng? Thưa, quên mình và tận tâm phục vụ thì sẽ được mọi người kính trọng và giúp đỡ. Để quên mình, tận tâm phục vụ thì sẽ được mọi người kính trọng và giúp đỡ. Như là quên mình đó, phục vụ hết mình đó, không cần biết tới mình nữa đó. Cần đến là làm, không có nại hà, không có quái ngại, vô quái ngại. Mọi người sẽ kính trọng và giúp đỡ. Kể tinh thần phục vụ giúp không công, mình giúp miễn phí, không có tính công, không có tính là tiền. Giải quyết tâm linh tiến một lòng, xây dựng cơ đồ không luyến tiếc, cùng chung tiến hóa chẳng cầu mong. Chỉ biết lo xây dựng, giải quyết và xây dựng thôi, không có cầu mong gì hết. Không có cầu mong mà ai đền đáp hay trả lại một cái gì hết. Bây giờ mình còn một chút giờ mình đọc tiếp cuốn tuyển tập thơ của Đức Thầy nha. Rồi tuần rồi mình học xong bài Suối Tình rồi, bây giờ trang số 10, lời thơ đầu năm 1996 gửi bạn đạo khắp năm châu. Cơ hành vận chuyển khắp năm châu, rõ lẽ càng khôn rất nhiệm màu. Diều tiếng nhân hiền trong thức giác, hướng về hướng trời thanh nhẹ lại về mau. Về mau rõ rệt kỳ duyên độ, sắc giới tâm linh chẳng có một. Rõ đạo tâm đời hai thế thể chấp, bình tâm nhận thức tự mình vô. Mình vô điển giới vô cùng tận, giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần. Quyết tiến bền lâu tâm tự giác, vô sanh bất diệt tự mình phân. Mình phân đời đạo rõ cao tầng, tiến triển thông minh tự xét phân. Bảo táp không còn lo sợ sệt, hướng trời thanh nhẹ tiến lần lần. Lần lần giải thoát tâm trần trược, quý mến trời cao tự quý thương. Thức giác bình tâm xây trí đạo, thực hành mở tiến tự khai đường. Khai đường trí tuệ như gương sáng, chẳng có lo âu chẳng khép màn. Biến chuyển không ngừng tâm đạt thức, càng khôn quy một óc sáng choang. Kính bái Lương Sĩ Hằng, Atlantic City, ngày 27 tháng 11 1995. Cơ hành vận chuyển khắp năm châu là cái thiên cơ chuyển khắp năm châu, kêu bằng cơ hành vận chuyển khắp năm châu. Rõ lẽ càn khôn rất nhiệm màu, khi mà mình biết được cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì cái chuyện gì ông trời ông làm rất là nhiệm màu. Ông có tính toán đồ đàng hoàng hết đó, rất là nhiệm màu. Nhiều tiếng nhân hiền trong thức giác, hướng trời thanh nhẹ lại về mau. Thì những cái gì mà ông trời vận chuyển trong khắp năm châu là để nhiều tiếng mấy người hiền, giúp họ trở về cái sự thức giác, hướng trời thanh nhẹ lại về mau. Khi mà biết hướng về trời thì mình thanh nhẹ rồi á, thì mình lại về nó mau hơn. Về nghĩa là về nguồn cội đó, mình trở về nguồn cội nó mau hơn. Về mau rõ rệt kỳ duyên độ. Về mau rõ rệt kỳ duyên độ, khi mà mình về về nguồn cội mau rồi đó, rõ rệt kỳ duyên độ, mình thấy cái duyên độ mình ở như thế nào, Sắc giới tâm linh chẳng có một. Sắc giới tâm linh chẳng có một. Câu này có nghĩa là gì? Sắc giới tâm linh chẳng có một. Làm sao? Sắc giới là cái gì? Cái gì gọi là sắc giới? Nó có mấy giới tất cả? Đây các bạn, nó có mấy giới? Nó có sắc giới rồi nó có gì
Vô sắc giới chứ.
nữa? Vô sắc giới. Rồi gì nữa?
Dục giới.
Dục giới. Vậy chứ bây giờ sắc giới là cái gì? Sắc giới
Sắc giới thì theo cháu nhớ là nó ở cái cõi thấp thấp ấy chú, còn màu mè ấy chú.
mẹ cõi nào, nó có thể ở cõi nào, cái sắc giới nó có thể ở cõi nào?
Ở cõi trung thiên nhưng vẫn còn chú.
À, như là ở thế gian cũng là sắc giới rồi, nó cũng có màu
Vâng.
mè đủ thứ rồi, mà ra khỏi ở trong điển giới mà nó còn thấp á, nó cũng là sắc giới. Nha, cũng còn là sắc giới. Vậy về cho các bạn nghe lại những cái cùng bằng thầy giảng về cái vấn đề này đi.
Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi, những màu mè thay đổi này kia kia nọ biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê vậy, cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh. Nó chỉ trực cái một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông, đàn bà nó cũng nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô sắc giới nó tạo cái duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau. Rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi. Vì yêu của công chúa nó mà lấy xứ người ta. Đó. Còn ở thế gian này cũng vậy. Yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia kia nọ, phải chức sắc quay nghi thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó. Cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu, ở sắc giới được đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau, nhìn ra khác nhau, nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta pha mê pha chấp, ta không thấy cô đó đẹp nữa và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa, vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức, càng đụng chạm rồi, càng quan thông mới thấy rõ, thế ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này là chúng ta không bị si mê. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc giới. Như dục giới,
vô dục giới. Dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Vì các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cỏ xác rồi nó mới yên, còn không cỏ xác nó không yên. Và nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Và tại sao chúng ta làm pháp tu thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc đấy, không có cố động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó. Nó dục tiến thiên đàng chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó. Rồi anh nghe như là bỏ 10 đồng mà lợi 100 thì ai cũng muốn lợi 20, đặt cũng muốn lợi 5 đồng, họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không cần vấn đề vụ lợi. Và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càng không vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên. Và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà biết tu cải biến nó thành vô dục giới. Không còn, và nó chỉ tiến trong thanh tịnh, đó là đạo màu, và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm nội thức của nó, từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Rồi đây thầy nói là sắc giới, vô sắc giới, dục giới và vô dục giới. Thì trong cái đoạn này thầy giảng nó cái sắc giới là thầy mới giảng cái như thế gian thôi. Cái thế gian thì mình nhìn ra nó màu đủ cái màu sắc đó, nó thu hút mình. Mình tu đến nỗi mà đến vô sắc giới thì mấy cái không còn màu sắc nữa, thì mấy cái màu sắc nó không có còn thu hút mình nữa. Còn dục giới, dục giới là cái ở như thế gian này là sự cô động của mấy cái luồng điển âm dương, nó mới tạo thành dục, nó phải cọ sát nó mới giải tỏa. Thì mình tu đến dục, vô dục giới là nó tiến lên hướng về cái thanh ở bên trên ấy. Thì càng ngày nó dục ham muốn về cái thanh ở bên trên, nó không có ham muốn chuyện thế gian nữa, thì lúc đó mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Bây giờ mình nghe một cái đoạn khác để cho thầy dẫn cho mình nghe tiếp nha.
Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những bữa sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn đó, nó xông nó đi lên và nó tan nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân rồi nó lên lên đầu anh tưởng là rút, không phải, cái phần trượt khí nó đi lên và nó sẽ đi ra, rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong trên bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh, mà khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đạo, nó lên bộ đạo trước, rồi nó tự nó sẽ rớt theo cái sắc giới của nó. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó đúng.
Ở đây các bạn có nghe thầy giảng cái luồng điển lên bộ đầu như thế nào không? Cái luồng điển mà nó rút ở trên bộ đầu là cái luồng điển gì?
Cái luồng điển thầy nói là cái thực phẩm mình ăn á, nó đưa lên lên bộ đầu nó
cứ. Cái thực phẩm của mình ăn á, thì khi mà mình thở mình tung lên bộ đầu á thì nó lên cái bộ đầu của mình, nó lên tới bộ đầu á rồi nó mới rớt ra, nó trở về với cái sắc giới của nó, nghĩa là về cái phần mà điển giới của nó đó, mà nó còn nằm ở trong sắc giới, nghĩa là nó còn từng thấp thôi nhưng mà nó thuộc về điển giới. Hồi nãy thầy nói về cái cõi thế gian không, bây giờ thầy nói cái sắc giới á, là cái nó thuộc về điển rồi, nó nằm ở trong điển giới mà nó vẫn còn là sắc giới. Thành ra cũng như cái cây nào, cái lúa gạo thì nó trở về sắc giới của lúa gạo, nó trở về cái giới điển quang của lúa gạo. Thì nó tạo cái lúa gạo khác cho mình ăn nữa. Thì nó cứ luân chuyển về hoài á, thì cái phần nào nó ra phần đó. Mà khi mình ăn cái gì á, thì mình cảm thấy cái điển nó rút mạnh. mình ăn như thế nào mà mình cảm thấy cái điểm nó rút mạnh trên bộ đầu của mình. Thì
Dạ, thế em vừa ăn vừa niệm Phật anh.
hả, mình ăn cái
Vừa
gì
ăn
mà
vừa niệm Phật anh.
không phải, tại vì cái luồng
Đồ
điển
nóng
chảy
mà đồ cay đấy bạn,
hả,
đồ nóng mà đồ cay nữa,
nóng với đồ cay với ăn mặn á,
mặn đó. Đúng rồi,
ăn mặn cái điểm trượt nó lên nhiều hơn, tại ăn mặn thì cái điểm trượt nó nhiều hơn. Khi mà cái điểm trượt nó xông lên nhiều á là mình thấy nó rần 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 á, còn mấy người ăn chay á ít ít có khi nào mà thấy nó rần rần kiểu đó lắm. Mấy người nào mà ăn chay á cái điểm nó lên nó cũng nhẹ, tại cái điểm của rau cải mà mình đẩy lên á trên đầu nó cũng nhẹ chứ nó không phải nặng. Còn nó nặng á mình mới thấy rần rần, mình tưởng là hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng là à, điểm tôi rút mạnh lắm. Thành ra mấy người mà ăn mặn á thì nói họ thường nói cái điểm tôi rút trên đỉnh đầu rút mạnh lắm, là tại vì cái đó là cái điểm trượt nhiều quá nên lúc mà lên đầu nó làm rút mạnh lắm. Mình tưởng cái đó là điểm thanh mà điện là cái điểm trượt của thực phẩm nó ra để nó rớt ra ngoài á, mà tại vì cái đồ mặn á thì ra cái điểm nó nặng hơn, thành ra mình thấy nó rần rần dữ hơn mà hồi xưa mình không hiểu. Bây giờ thầy cắt nghĩa rõ ràng vậy mình mới hiểu là không phải ai thấy điển rút trên bộ đầu phải rút coi kiểu nào có ăn cái gì không? Chứ mà điển ăn chay nó không có rút kiểu đó đâu, nó rút nhẹ lắm. Thì cái đó cũng là sắc giới, mà sắc giới vì điển giới. Cái nữa nha, nghe một cái nữa đi.
chúng ta ăn cơm trời phải nói chuyện trời, ăn cơm trời không có nên nói chuyện đời tranh chấp. Tại sao cái cơm trời một hạt gạo đâu phải dễ có, nguyên khí cả con vũ trụ kết tụ qua ngày tháng sanh ra hạt lúa, lúa chứ tấm gạo ăn được gạo, gạo chúng ăn biến thành thủy, được thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là từ sắc giới đem xuống thế gian để độ tha tại tập. Mà chúng ta ăn cái đó mà chúng ta không đi về cái nguyên lý đó thì chúng ta không có tiến, chỉ có tranh chấp lý luận trong sản thân mà thôi, không có phát triển. Đầu óc ngu sửng mà tưởng là mình minh mẫn, thiếu thanh tịnh là ngu sửng rồi. Cho nên chúng ta tu để trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Mọi người đều có thực chất mà chúng ta phát triển được rồi chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng hòa bình. Hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta mới thật sự hòa bình. Những người thực hành vô vi đã đem lại sự hòa bình của chúng họ và buông bỏ chuyện nào tự thức thấy thể xác này là ta và sự chúng ta là không, không có sự thật. Tâm chúng ta là chân, buông bỏ tâm của chúng ta càng ngày sâu sáng suốt, nhìn đức nhìn càng ngày càng cao để giải tỏa được phiền muộn sai quay trong nội tâm, ổn định với chính mình. Cho nên tự tu tự tin giá trị nó vô cùng. Tu mà lệ thuộc và ý lại là trì trệ, không có phát triển. Thực hành.
Rồi, ở đây thầy nói là từ sắc giới, cái cơm gạo là từ sắc giới, là trong cái điểm giới ở bên trên xuống đây cái độ đời nó trở về với cái sắc giới của nó, là nó trở về cái điểm của nó ở bên trên đó thì bằng sắc giới. Thì bây giờ mình nói tóm lại là sắc giới nó cũng có thế gian, mà nó có cái điểm giới mà nó cũng không có cao lắm, mà nó có cái cõi điểm giới của những cái gì mà vật chất ở dưới thế gian, nó có cái sắc giới của nó. Rồi mình trở lại cái bài. Hướng trời thanh nhẹ lời mau về mau rõ rệt, kỳ duyên độ sắc giới tâm linh chẳng có mồ. Sắc giới của tâm linh là về phần hồn á thì đâu có chết đâu mà có mồ, lúc nào nó cũng vô sanh bất diệt, thành ra cái sắc giới tâm linh nó không có mồ là không có chết. Rõ đạo tâm đời hai thể chất đó, đạo với tâm đời là hai cái nó khác nhau. Bình tâm nhận thức tự mình vô là vô điển giới đó, mình vô điển giới vô cùng tận, bước vô điển giới đó. Khi mà mình bình tâm được rồi á thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi đó, mình mới bước vô điển giới được. Mình còn động á mình không có vô điển giới được, cái tại cái điển giới nó rất là thanh nhẹ, cái chấn động nó rất là nhanh. Giải tỏa phiền ưu nguyện góp phần, giải tỏa được cái phiền ưu á mình thanh nhẹ mình mới góp được cái phần điển thanh nhẹ cho càn khôn vũ trụ. Quyết tiến bền lâu tâm tự giác, quyết tiến tới bình lâu tâm tự giác, vô sanh bất diệt tự mình phân, thì mình trở về cái cõi vô sanh bất diệt tự mình phân ra, mình hiểu mình phân đời đạo rõ cao tầng là mình nhờ có cái sáng suốt mình mới phân ra cái nào đời cái nào đạo, mình mới hiểu là cái tầng mà cao nó nằm ở chỗ nào. Tiến triển thông minh tự xét phân, tiến triển lên thì cái trí mình nó càng thông là nó sáng suốt, tự xét phân cái gì mình cũng tự hiểu được. Bảo táp không còn lo sợ sợ là mình về cái từng giới đó thì đâu, dù có bảo táp nó đâu có động tới mình được đâu mà mình phải sợ sợ. Hướng trời thanh nhẹ tiến lần lần, hướng trời thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng đi lên là chỉ có một hướng thôi là hướng trời, đi xuống là hướng đời, hướng đời được càng ngày nó càng kéo xuống, còn mình tu là hướng trời, hướng trời nó mới thanh nhẹ. Thành ra cái tâm thức mình lúc nào cũng nghĩ tới trời Phật thì cái đó kêu là hướng trời, chứ không có nghĩ tới đời. Chuyện đời nó là tạm, có đó mất đó, không có quan trọng. Lần lần giải thoát tâm trần trược, lần lần mình mới giải thoát được cái tâm trần trược, mình ra khỏi cái tâm trần trược là cái tâm phàm của mình đó. Quý mến trời cao tự quý thương, quý mến trời cao tự quý thương, tự mình quý mến trời, ông trời cao thì mình tự mình quý thương. Thức giác bình tâm xây trí đạo, thực hành mở tiếng tự khai đường. Trí đạo là cái gì, gọi là trí đạo ha? Cái này học lâu quá chắc quên rồi. Ai biết trí đạo là gì không? Cho nghe lại nha.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Đừng nghĩa cái trí đạo ha. Trí đạo là khi mà mình trở về với tự nhiên và hồn nhiên là đã thanh nhẹ rồi đó. Mình giải quyết chuyện gì nó cũng thanh nhẹ và có lối thoát, chứ không phải đi vô trong cái tranh chấp mà giết chóc như là cái trí phần. Trí đạo là nó thanh nhẹ vậy, khi mình trở về được với tự nhiên và hồn nhiên. Thức giác bình tâm xây trí đạo, thực hành mở tiếng tự khai đường. Khai đường trí tuệ như gương sáng, chẳng có lo âu, chẳng khép màn, là mình không có đóng cửa lại để mình mở ra, càng ngày nó càng sáng. Khai cái đường trí tuệ mình, trí mình nó càng ngày càng sáng, biến chuyển không ngừng, tâm đạt thức, cái tâm càng ngày nó càng thức. Biến chuyển thay đổi liên tục, tâm càng ngày càng thức, càng khôn quy một, óc sáng choang. Mình trở về mình hòa hợp với càng khôn là một á, thì cái óc mình sáng choang. Rồi thôi, bữa nay học một bài này thôi ha. Buổi học chấm dứt tại đây.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Dạ.
Cảm ơn Bảo. Chào các bạn.
Dạ. Em chào tất cả.
Cảm ơn buổi chào anh Bảo nha. Chào tất cả quý bạn.
Em chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn học tối hôm nay ạ.
Em đừng sao nha.
Vâng, em cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn.
Chào Bảo nhiều lắm. Cảm ơn Bảo nhiều lắm.
Rồi, tắt nha.
Dạ.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn đạo. Vâng. Mở mãi mới được.
Rồi tắt nha.